Mình nghe tiếp với con đường Phật Đà. Thì cái mà Đức Phật khai mở cho chúng sinh để lợi ích cho đến mức gọi là cứu độ chúng sinh ấy, thì đó chính là cái chân lý của hiện hữu này, của con người, của muôn loài. Phải làm sao để cho nó thích ứng được với cái chân lý đó, mang lại lợi ích cho mình, cho người. Thì mình nghe qua hai bữa biết rằng là tâm thức của con người mình là cái tâm thức mà làm sao nó đừng khổ, nó được an lạc, được sung sướng đến mức độ càng viên mãn chừng nào thì càng tốt chừng đó. Nhưng mà con người mình thì cứ khó mà được cái sung sướng. Thì đã nghe qua rồi, bởi vì cái sự thật của mình á, cái thật của chúng ta thì nó là nhân quả, mà mình không có biết cái nhân nào để có thể mang đến cái kết quả mà nó hoàn toàn sung sướng cho mình. Cái tâm bản tâm của mình ấy, thì nó muốn sung sướng viên mãn. Cho nên đầu tiên ấy, con người chúng ta thì thấy cái sung sướng nó rất là mình nói lúc như là rất dễ thấy. Đạo Phật kêu nó là thô. Thô thì dễ thấy, lớn, thô là lớn và rõ. Tế thì nó khó thấy. Thì mình thấy cái sung sướng là nó thô. Thì Đạo Phật nói là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn, ngủ. Thì ai cũng thấy cái đó là sướng hết. Tại vì nó rất dễ thấy. Nhưng mà những cái thô thì nó không có viên mãn. Cho nên con người mình chạy đi tìm kiếm năm cái đó. Đạo Phật kêu nó là ngũ dục công đức. Dục có nghĩa là cái mong cầu, mong muốn của mình. Ngũ là năm, năm cái công đức, năm cái hưởng. Và nó thuộc về mong cầu, mong ước như vậy. Nên là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn, ngủ. Thì mình thấy đó là tất cả cái sung sướng này của cuộc sống này. Mà thực sự ra rồi khi mà vào trong đó thì mình thấy nó còn rất nhiều nhiều cái khác nữa. Rất nhiều cái khác nữa. Bây giờ mình có tiền tài, có danh vọng, có sắc đẹp, có ăn, có ngủ. Thế là bây giờ một thân quyến không có hòa hợp. Rồi vợ chồng con cái gì nó xung khắc, nó gây gổ đủ thứ hết. Rồi mình mang bệnh, rồi đủ chuyện đó. Thì mình cũng thấy khi mà mình có năm cái đó rồi cũng thấy đời đâu có sướng. Cho nên cái đó nó chứng tỏ là cái tâm thức của mình ấy, nó muốn sướng một cái cách hoàn toàn. Nhưng mà nó chưa có biết phải làm thế nào hết. Và nó chỉ biết là có năm cái đó là sướng. Nhưng mà khi mà nó được thì nó thấy nó còn thiếu rất nhiều. Cho nên chính mình không biết rõ tâm mình. Nhưng mà Đức Phật biết rõ hết. Rồi mình cũng biết phải làm cái gì để mình có thể đạt được một cái kết quả và cho nó viên mãn. Thì cái đầu tiên mình nghe Đức Phật thì mình biết rằng là, tại vì mình chỉ biết rằng là tiện tài sắc danh thực thủy, biết là cái đó mình cầu, mình đang cầu mong cái đó. Cho nên Đức Phật biết là mình chưa muốn nghe nhiều, cho nên Đức Phật dạy cho mình nhân quả thiện ác. Thì trong cái nhân quả thiện ác đó là làm cái nhân tốt tránh cái nhân xấu thì sẽ được cái quả quả tốt. Quả tốt đối với mình tránh được cái quả xấu. Quả tốt nó là tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn ngủ. Hãy làm những cái điều tốt tránh đi cái điều xấu. Bởi vì nếu mình làm điều tốt mà mình không tránh điều xấu đó, thì những cái nhân xấu nó sẽ chặn đứng lại những cái kết quả tốt, nó không có cho phát triển. Cho nên phải tránh cái xấu nữa. Mà nếu cái xấu nó mạnh á, nó kéo mình vào những cái chỗ khổ hại, hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là sinh một con người mà nghèo khổ tốt nát, bị khinh khi đủ thứ, bóc lột, bị bóc lột gì là mình chịu hết á. Cho nên phải tránh những cái nhân ác đi, rồi mới hành cái nhân thiện, thì mình sẽ được là tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn ngủ. Trong đó cái thiện mà căn bản nhất, thiện nó nhiều lắm mà căn bản nhất đó là bố thí. Nên đó là cái mà đạo Đức Phật dạy cho mình vậy đấy. Nhưng mà rồi khi mình mới thấy là nếu mà mình có được sung sướng đến đâu, bây giờ thì nó có một cái điều rồi mình thấy giàu có, phúc quyền, quyến thuộc, hòa hợp. Nhưng mà cái cuối cùng của mình ấy, nó là một cái biệt ly. Thật ra Đức Phật nói ái biệt ly khổ. Cho nên khi cái ly biệt như vậy ấy, thì nó cũng rất là đau khổ. Có một câu Phật ở bên Đức sau khi cũng đi đi đám một người em, nó là em chồng, về nó hai vợ chồng đám về, thì cô bằng cũng nhận ra được cái ái biệt ly khổ. Thì lúc đó là càng thương chừng nào càng đau khổ đó. Cho nên lúc cuộc thì thấy nó tâm mình vẫn thấy có một cái vẫn còn có khổ, đời sống mình hài lòng rồi, anh em quyến thuộc là nó thương mến nhau đó, là dù là bên chồng rất là thương mến nhau đến khi gặp cái biệt ly đó, cái chết của người kia, tự nhiên thấy ra cái khổ quá, đau đớn lắm. Cho nên cái tâm thức của con người nó thấy vẫn còn khổ, cho nên cái tâm của mình nó muốn sao cho viên mãn. Nhưng là nếu bao giờ mà mình nhận ra, trong mình nhận ra là, tức là trong tâm mình nó thấy là vẫn còn có đau khổ, dù là có tiền tài danh vọng sắc đẹp thì chắc nữa, thì lúc bây giờ con người của mình nó muốn có một cái đời sống nó kéo dài, nó kêu là trường sinh bất tử. Nhưng mà đôi khi mình cũng dám tin là nó có thể được như vậy, có được cái đó, mà mình cũng không biết làm sao thì có, ngoại trừ mình nói làm sao tìm được cái thuốc trường sinh bất tử. Cho nên lúc đó thì Đức Phật sẽ dạy cho mình, Đức Phật nên bắt đầu nói mình là đó, đến đó thì thấy rằng là cái đời sống con người ấy, nó có nhiều cái sướng của nó, nhưng nó rất là giới hạn, còn nhiều cái khác khổ. Mà khi mà mình gặp rồi thì mình biết là cái đời sống là nó vẫn khổ. Cho nên là cái chỗ mình bắt đầu mình thấy ấy, là cái chỗ làm sao mà đừng có chết, sống dài, sống lâu. Cho nên Đức Phật giới thiệu cho mình cõi trời. Tức là giới thiệu cõi trời cho mình. Và Đức Phật giới thiệu làm sao để đạt được cái sinh cõi trời, thì nó cũng nằm ở cái chỗ là đừng làm ác, hãy làm thiện, mà làm thiện nhiều hơn nữa, làm thiện rộng ra, và phải làm, và đừng có tích cực, đừng có làm ác. Cho nên những người cõi trời người ta rất thuần thiện. Cho nên những cái ác nhỏ nhỏ người ta cũng đều điều phục được. Ví dụ như là ganh tị hay tật đố, hay là chỉ trích phê bình này nọ gì đó, thì người cõi trời nó có cái đó. Người ta cũng không có tranh giành, cạnh tranh cướp giật, người ta rất là thuần thiện kỷ luật. Cho nên mình phải làm những cái hành động đó, mình phải tập cái nghiệp tốt đó, mình mới sinh được cõi trời. Mình phải tôn trọng cái thiện vô cùng. Người cõi trời không có luật lệ, không có ai đặt ra luật lệ hết. Bởi vì mỗi một cái người cõi trời, người ta rất tôn trọng cái điều thiện. Cho nên khi ở cõi trời được tự động trong mỗi người, người ta rất là giữ lấy cái tâm thiện. Cho nên không có luật pháp gì hết, ngoài phạt ai hết. Cho nên mình muốn được cái đó, chỉ cái lúc mình còn là con người này, thì mình phải biết tôn trọng cái điều thiện. Mỗi lần mình làm điều thiện, mình thấy mình quý nó, mình rất mong là mình đi theo nó. Có thể nói là mình tôn thờ cái điều thiện. Cái ác mình tránh đến cùng thì mình sẽ sinh ở cõi trời. Sinh ở cõi trời thì cái đời sống nó rất là lâu dài. Mà nó có một cái điều là nó như vậy thì nó rất là đỡ cho mình nhiều cái. Tức là bây giờ mình không nói thế, những cái y báo là những cái cảnh giới cõi trời, khí hậu không lạnh, không nóng, nó không có một cái áp bức, áp lực của khí hậu cho mình khổ sở. Rồi cái mặt đất ở trên nó, hoặc là nhiều cõi trời nó ở trong không, nó đi một thần thông đó. Những cái cõi trời mà còn có cái mặt đất thì mặt đất của nó đều là vàng bạc lưu ly, nó rất là thanh tịnh, rất là sạch sẽ. Người ở trời họ rất không có cái gia đình. Mình ở cõi người mình có cái tâm ái gia đình, nó cũng là một cái điều rất khổ. Mình ái một người là nó có một cái khổ cho mình. Nếu cái người nó bị cái gì là mình rất khổ. Mình ái hai người thì hai người sẽ làm cho mình khổ. Một người tai nạn đến thì chết, có mình này thì thôi chết, cái tâm mình nó đỡ, rất nó đỡ, nó lo âu. Bây giờ mình có một người thân, có bà vợ chết, mình không biết là bà vợ nó ra sao. Mình có thêm một đứa con, mình biết đứa con nó ra làm sao. Mình có hai đứa, mình không biết hai đứa nó ra làm sao. Rồi ba người, mình càng có như vậy ấy, thì tự nhiên là cái gì nó cũng tăng lên. Mỗi lần biệt ly nó tăng lên như vậy. Ở trên cõi trời vẫn có tình cảm, nhưng mà tình cảm như thế nào? Người ta không có gia đình, người ta thương lẫn nhau. Có 10 người cõi trời là 10 người đó người ta thương với nhau. Có 100 người là 100 người người ta thương nhau. Người ta coi nhau như thân quyến. Cho nên người ta không cần phải có cái gia đình riêng. Cho nên trên cõi trời nó rất là vui, nó an lạc, nó vui, nó khỏe, nó mạnh, nó sống như vậy. Cho nên nếu mình làm những cái điều tốt, mình tránh những cái điều xấu, làm những cái điều thật tốt, làm nhiều, là chân thành ở trong đó, tin tưởng cái đời sống của mình, cái gì là cao nhất, cái gì là mình tôn thờ nhất, điều thiện, làm điều thiện là cái cao nhất của mình, thì mình sẽ sinh được cõi trời. Dù không cần, đôi khi mình không có cần phải làm nhiều những cái số lượng. Mình có cái tinh thần đó, mình tránh cái làm ác đi, không có làm ác gì hết, là mình được sinh cõi trời rồi. Tức là nói là mình làm thêm cái điều tốt này, điều tốt kia nữa. Cho nên Đức Phật mới đặt là 5 giới cho mình. Và Đức Phật nói là cứ giữ 5 giới đó, giữ 5 giới cho thật vẹn toàn là sinh cõi trời. Thì mình biết là Đức Phật bày ra những cái, bởi vì Đức Phật thấy rõ cái nhân quả, cho nên chỉ dẫn cho mình đi, mình có được những cái kết quả tốt. Nhưng mà khi mà mình sống trên cõi trời đó, nó hạnh phúc, nó không có cái lo âu, không có một cái bận tâm trong mình là cái người này của mình, người này của mình phải lo, người con mình, người vợ mình, người cha mình phải lo hết đó. Mà người nào cũng là người thân của nhau thì nó rất là an lạc. Cõi trời có rất nhiều cái năng lực để thiên nhãn, thiên nhĩ nghe thấy. Cõi trời được tin nhân quả rất là mạnh, cho nên nó thuần thiện. Cho nên người cái chỗ đó sống ở cõi trời sống rất lâu dài. Và cứ càng làm thiện, càng tin nhân quả, càng gì ấy, thì nó cứ tăng lên. Cho nên Đức Phật mới nói có 6 cõi trời. Ở cái cõi dục thì có 6 cõi trời như vậy. Thì nếu mà khi mình nghe kỹ ở trong kinh nói, cho nên khi mà cõi trời sống lâu nhưng mà rồi cũng đến lúc hết. Và mỗi lúc mà có một người ở cõi trời mà người ta phải ra đi, người ta hết cái nhân quả, cái quả báo nó hết, nó chấm dứt, nó hết cái tồn hằng, nó hết cái hiệu lực của nó sẽ chấm dứt. Thì nó có những cái điểm nó hiện ra, mà thường nói là ngũ suy tướng hiện, nó hiện những cái điểm. Và cái người đó có thể là cái mắt nó chao động, nhảy đi điện chẳng hạn vậy. Và cái hoa trên người nó có thể héo, người nó có thể tự nhiên thấy dính bụi, nó có thể bị ra mồ hôi. Người đó người ta thấy nó hết, thấy vui ở cái chỗ của mình. Mà những cái người xung quanh khi người ta thấy cái điểm nó là một người, là những người xung quanh người ta rất là khổ đau. Cõi trời sinh ra bằng không phải bằng cha mẹ, tuy là nó cũng có một cái hình thức cha mẹ nào đó, đó là có thể là sinh ra ở trên cái đầu gối hiện một đứa bé, nó sinh một cách hóa sinh, nó hiện ra ngay trên đầu gối của một cái người thiên nữ hay là đó, thì có thể nói như vậy, đó là cha mẹ một người thiên nữ hay là thiên tử. Mà nó khoảng chừng 5-6 tuổi cỡ vậy, thì bỗng nhiên hiện ra như vậy là do cái nhân công đức. Thì khi mà một người có trời mà những cái điểm mà xấu nó hiện ra, nó tượng trưng cho già vậy. Và khi người có trời nó chết một cái thì nó biến mất khỏi cái cõi đó. Cho nên cái lúc mà thấy những cái điểm đó, mà người cõi trời nó sắp ra đi ấy, thì tất cả những cái người cõi trời người ta đau khổ lắm. Tại vì người ta coi nhau như quyến thuộc, nghe, cho nên rất là khổ đau. Mình nghe thì mình thấy rất nhẹ, nhưng mà đối với người cõi trời nó rất là đau đớn. Cho nên là nếu mà mình bắt đầu nghe đến cái đó thì cái tâm mình nó cũng bắt đầu nó thấy chưa có hoàn hảo, nó vẫn có cái khổ. Nên là mình mới hỏi Đức Phật nữa là Đức Phật chỉ cho con một con đường, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng có ái biệt ly. Thì Đức Phật là đúng, và một đức mình hỏi tại sao Đức Phật không có cái nào khác. Đức Phật nói là bởi vì mình còn muốn sống lâu dài, mình còn muốn sống, mình còn muốn được sinh ra, mình còn sống lâu, mình muốn sống lâu dài, cho nên Đức Phật giới thiệu cho mình cái nhân quả đó. Mình chưa có thực sự thấy ra cái khổ đau của cái sinh cái tử, cho nên nếu Đức Phật nói ra một cái nó khác với mình thì mình sẽ thích. Thế ra mình phải trải qua, mình kinh nghiệm, để ra khi mà mình thấy là nó vẫn còn khổ đau thì mới nói là Đức Phật nói cho con biết là làm cái cách nào và đưa một cái là bất tử luôn, đừng có chết nữa. Thì Đức Phật bây giờ sẽ nói theo nhân quả, Đức Phật sẽ nói cho mình thực sự mình có muốn hay không, mình xét lại cái tâm mình có muốn như vậy không. Thế cái tâm mình nó thấy là không muốn chết, và nó cũng thấy rõ là nếu mà sống mà cứ có thân bản quyến thuộc thì nó có cái ái được ly khổ, mà sống ở cuộc đời này không những ái biệt ly khổ cuộc đời con người này, mà nó còn có cái oán tán hội khổ, oán tán ghét thù nhau. Hội là gặp gỡ, gặp những kẻ thù ghét với nhau, mà người thương người thân thì xa biệt, nó có mấy cái khổ vậy. Cho nên vì vậy là mình thấy cõi trời nó có một cái nó không có một cái gia đình riêng, nó có cái ái riêng, nó không có kẻ thù, nhưng mà nó vẫn có cái ái biệt ly khổ, bởi vì nó thương mọi người nhưng nó vẫn đau khổ. Cho nên khi mà mình thấy cái đó, mình hỏi Phật là mình muốn có một cái để bất tử mà đừng có một cái khổ nữa, thì Đức Phật sẽ nói mình biết, nếu mình muốn như vậy thì mình phải biết rõ, mình biết rõ một cái điều, một cái sự thật. Đức Phật nói tại sao nó có tử. Đức Phật nói theo nhân quả, do cái nhân nào mà nó có tử, từ một cái kết quả cái nhân nào, thì Đức Phật sẽ nói cho mình rõ, do sinh. Do bởi vì có sinh là nhân, cho nên sẽ có tử. Thế nếu bây giờ mình muốn bất tử, không có sinh gì nữa hết á, thì mình đừng có sinh gì nữa, thì sẽ không có cái tử nào nữa hết. Cho nên Đức Phật nói là nếu thực sự cái tâm của mình mà nó muốn cái sung sướng hoàn hảo, rồi từ từ nó thấy rõ ra là cái sung sướng nào đó cũng không có hoàn hảo, bởi vì cuối cùng là có cái ái biệt ly, cái tử. Khi nào mình thấy như vậy rồi đó, thì mình mới thấy là cái có tử là không có sung sướng gì nữa hết. Thì lúc đó mình sẽ hỏi làm sao để cho đừng có tử, đừng có chết nữa. Thì Đức Phật sẽ trả lời muốn không chết nữa thì đừng có cái nhân của nó. Cái nhân của nó là sinh. Vậy thì muốn bất tử thì đừng có sinh nữa. Thì nếu ai, tâm thức của ai mà nhận ra như vậy, bằng lòng như vậy, Đức Phật sẽ chỉ là cái con đường vô sinh. Đức Phật sẽ chỉ cho người đó cái con đường và cái nhân là cái gì để đạt đến cái vô sinh. Và khi không có sinh nữa rồi thì chắc chắn không có tử nữa, cho nên trở thành bất tử. Vì vậy nếu ai cái tâm thức nào mà cảm thấy không có một cái sướng nào hoàn hảo, nếu mà còn có cái sự chết, thì người nó sẽ thấy nếu mà chấm dứt cái sự chết thì sẽ không còn có cái đau khổ nào nữa hết. Nếu người nó bằng lòng như vậy, người nó sẽ theo con đường vô sinh Đức Phật. Và Đức Phật mở ra cái con đường vô sinh. Con đường vô sinh nó là gì vậy? Đức Phật làm thì bây giờ đó phải lắng nghe. Muốn vô sinh ấy, tại vì cái sinh đó, nó làm được cái tử. Cho nên Đức Phật nói cái sinh cái tử, rồi ở trong cái sinh tử đó, thì cái lúc mà mình sinh ra đó, cho đến lúc mình tử, đôi khi mình gặp rất nhiều cái khổ khác nữa. Nào là sinh vào địa ngục, sinh vào ngạ quỷ, sinh vào súc sinh, suốt cái đời sống nó khổ đau, rồi cuối cùng cũng tử. Cho nên mình phải biết là những cái khổ của sinh, mà sinh vào cõi người có nhiều cái sướng của ngũ dục công đức, rồi cũng tử. Sinh vào cõi trời có nhiều cái sung sướng kéo dài vô cùng, không có thấy những cái tuổi già, chỉ có thấy những cái điểm suy thôi. Không có thấy một cái gì bất tử hết, không có thấy một cái gì rơi giấy. Từ khí hậu cho đến mặt đất cho đến thân người, nhưng mà rồi cũng có cái chết nữa. Nếu mình thấy vậy thì là mình biết rằng là thế, cứ sinh ra là có tử. Ai mà thấy tử là cái khổ đau của tất cả, thì người đó sẽ thấy là cái sinh là một cái nhân để tạo ra cái tử. Còn ai mà thấy là địa ngục ngạ quỷ súc sinh là khổ đau, thì người đó phải thấy là cái nhân, cái nhân sát sinh, trộm cắp, nói láo, ngọt ngữ, uống rượu, những cái nhân đó tà dâm, thì là cái nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. của những nhân cái khổ, thì đừng làm những cái nhân đó, không bị cái khổ đó. Ai mà thấy là cái khổ á, của cõi người cõi trời nó đều là ái biệt ly khổ, là sự chết, thì người đó phải thấy là cái nhân của cái khổ chết đó, nó là cái sinh. Tại ra cái nhân mà sinh ra nó vừa sinh vào những cái tam ác đạo để nó chịu những cái khổ, cái khổ ngay bên đời sống, gọi là cái khổ khổ. Và cái sinh ra nó còn là một cái nguyên nhân để phải chịu cái khổ của hoại diệt sinh, cái của tử, của biệt ly. Cho nên cái sinh nó là gốc của tất cả mọi cái khổ. Cho nên nếu mà không sinh nữa là chấm dứt tất cả mọi cái khổ. Trong đó cái đại thành công ở trong cái không sinh đó là bất tử, không chết nữa. Nên lúc đó Đức Phật mở ra con đường mà mình thường nghe qua pháp Phật, bắt đầu là vào Phật pháp là tứ đế khổ tập, là khổ là quả tập là nhân, nhân quả của đau khổ của tái sinh, diệt đạo thì diệt là cái quả không còn tử nữa, không còn sinh tử, đạo là cái nhân để đưa đến cái không sinh tử đó. Nên lúc đó Đức Phật nói ra cái pháp tứ đế cho mình thực hành. Và khi mà mình thực hành cái pháp tứ đế đó thì là mình muốn tạo cái nhân mà để bắt được cái giải thoát của tất cả mọi sinh tử đau khổ, kêu là niết bàn. Mình muốn bắt được cái tịnh diệt khổ đau, bất tử của niết bàn đó, thì mình sẽ đi theo con đường. Một con đường này kêu là con đường đạo của những cái bậc giải thoát, những bậc thánh, bởi vì nó vượt ra khỏi cái sinh tử. Tất cả muôn loài nó nằm trong sinh tử, nó bị kêu là phàm. Những người vượt ra khỏi sinh tử kêu là thánh. Người bất tử, niết bàn là nơi bất tử. Cho nên Đức Phật chỉ ra cái nhân quả của niết bàn cho mình, và chỉ ra cái nhân quả của luân hồi sinh tử để mình tránh nó đi. Thì cái người đó sẽ nhận ra là cái nhân quả sinh tử đó, là tất cả người phàm ở trong cái nhân quả sinh tử. Ở nơi loài người của mình đó, thì người nào mà còn theo những cái tiền tài danh vọng sắc đẹp gia đình tôi của tôi, người đó còn ở trong sinh tử. Cho nên ai muốn thoát ly khỏi sinh tử đến chỗ bất tử, người đó phải ra khỏi cái gia đình, gọi là xuất gia. Cho nên Đức Phật mở ra cái con đường thực hành cái nhân để đạt được cái bất tử. Con đường đó là con đường xuất gia tu đạo. Nên có những người có duyên đi xuất gia nhưng mà chưa biết rõ là nó có cái ý nghĩa gì, nó có cái mục tiêu thực sự của con đường xuất gia là gì. Cho nên phải có cái pháp của Phật để cho mình học. Khi mình mới có cái duyên này, nó cái duyên nó đưa mình vào con đường xuất gia mà mình chưa biết rõ một cái gì hết. Như là một em bé mới vừa học cái lớp 1, nó chưa biết rõ là học cái này để làm gì, học rồi đi tới đâu, nó có cái nghĩa gì ở trong cái học đó. Nhưng mà nó phải có cái chương trình học, và nó cứ từ từ nó học, nó mới thấy. Cho nên người xuất gia cũng như vậy, bước vào trong xuất gia thật ra chưa biết rõ nó là đưa mình tới đâu, thật sự nó có nghĩa gì. Rồi mình bắt đầu mới học pháp, nó mới bắt đầu khai mở. Cho nên cái duyên của mình đôi khi nó chỉ là chỗ mình gần chùa và mình mến thầy, rồi đôi khi mình nghe từ cái tiếng chuông mình cảm thấy nó thanh tịnh, đôi khi mình thấy cái hình tướng của Phật đó, mình cảm thấy mình muốn nương tựa. Nó là những cái mà nó đưa cái duyên, nó đưa mình đến chỗ mình xuất ra. Nhưng mà thực ra mình chưa biết rõ con đường xuất ra, ý nghĩa xuất ra đi ở đâu, thực sự để làm cái gì cho mình. Nên đó là những cái mà mình biết là Phật pháp rất là cần thiết. Nên này là Đại Lạc Ma nói là quy y tam bảo, Phật pháp là chính. Cái pháp quy y pháp là cái chính. Ngày nào mình chưa có quy y được Phật pháp thì thực sự là mình chưa có quy y vào tam bảo, nó mới kết duyên của Phật. Mà muốn quy được vào pháp thì phải nghe pháp, phải học, phải hiểu. Như là mình nghe một cách đại cương đại khái trong vòng mấy kỳ như vậy, thì lúc đó quý vị nó sẽ đi theo con đường giải thoát. Đức Phật sẽ biết là cái tu tập đó để mà thoát, để làm cho cái tâm của mình đó nó theo cái nhân nó, cái nghiệp nhân nó mà nó thoát ra được cái trói buộc ở trong sinh tử, nó thoát ra khỏi cái tử, nó hướng cho cái bất tử, thì mình phải tập luyện cái tâm thức của mình rất là công phu. Tức là trong đó nó có trì giữ những cái điều giới để đừng có bị dính vào cái cuộc đời nữa. Thứ hai là phải tu cái thiền định, cho nên có giới có định. Tu cái thiền định là để làm sao để đối trị, để nắm cho thật chắc tất cả những cái mầm mống sâu bên trong mình à, của vô minh, của không rõ là nguy hiểm là gì, nó kéo mình trở lại cái sinh tử. Cho nên phải tu cái thiền định như vậy, và phải hướng cái thiền định, năng lực cái thiền định đấy đến cái chân lý, chân lý giải thoát khỏi tất cả những cái sinh tử. Đừng có sợ, bởi vì khi mình sẽ nói là nếu mình không sinh ra nữa thì mình là gì đây, nếu mình sinh thì mình là gì. Thì nếu mình nghe, nếu mình sinh ra thì hoặc là địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh. Nếu mà cái nghiệp sinh nó là nghiệp ác, nếu nghiệp thiện thì sẽ sinh là người, trời. Đấy. Mà nếu mình có những cái nghiệp thiện thanh tịnh á, thanh tịnh vi diệu của thiền định á, thì mình sinh là có sắc, có vô sắc. Nếu như mình không sinh nữa thì mình là gì đây? Mình không phải địa ngục, không phải ngạ quỷ, không phải súc sinh, không phải người, không phải trời, không phải sắc, không sắc, mình là gì vậy? Đức Phật nói mình là niết bàn, mình là bất tử, tất cả những cái kia là có sinh tử. Bây giờ mình phải mở ra một cái trí huệ để nó thấy rõ cái lợi ích của niết bàn, của bất tử. Nó không có thấy kỳ lạ, nó thấy sợ, sợ hãi khi mà thấy mình không có làm cái gì nữa. Cho nên trong đó mình biết là Đức Phật sẽ hướng dẫn cái tâm thức của những đệ tử. Và những đệ tử đó mình biết là trong thời Phật Thích Ca biết bao nhiêu vị đã chứng đạt, đã chứng cái bất tử đó. Cái vô sinh được kêu là một ý nghĩa của A-la-hán. A-la-hán chứng được cái vô sinh pháp. Mà mỗi lần muốn chứng được những cái cảnh giới bất tử này, người đó phải có một cái trí huệ, có một cái tâm thức mà nó phải rất sức là trong sáng, thấy rõ được cái chân lý, cái chân lý của chính mình, cái chân lý chính xác nhất, thì người đó mới có thể không có sợ hãi vô úy và tiến đến cái chỗ kết quả như vậy. Thì tất cả những cái vị thánh mà, đệ tử của Đức Phật mà khi mà đạt được, thấy ra cái chân lý nó đều hoan hỷ vô cùng, và không còn một cái hạnh phúc an lạc nào nó bằng hết, nó giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà khi mà chỉ nghe cái nghĩa thôi đó, thì lắm lúc mình nghi ngờ và lắm lúc mình còn lo sợ. Cho nên nói Đức Phật giải thích ra hướng dẫn mà đồng thời phải tu tập. Cho nên vì vậy cái tiến trình xuất ra là giới, định là huệ, rồi nó mới đạt đến cái cứu cánh hết khổ đau và bất tử. Cho nên khi mà Đức Phật đi đến thành Ba La Nại vừa đọc quyển đó, để thuyết pháp đó, lần đầu tiên Đức Phật nói là ta đến ở đây để ta nói lên, đánh lên cái tiếng chống bất tử. Ai là cái người mà có thể tin nhận hãy đến mà đón nhận và lắng nghe. Tức là Đức Phật mở ra cái con đường không còn chết nữa, không bất tử. Nhưng mà do cái từ bi tâm của Đức Phật ấy, cho nên Đức Phật vẫn giúp đỡ tất cả những người mà chưa có vào con đường đó, còn đi con đường ở trong sinh tử luân hồi, nhưng mà đạt được ngũ dục công đức, tiền tài danh vọng sắc đẹp và ăn ngủ. Cho nên đó là cái Phật pháp mở ra để cho tất cả mọi người được nương theo, tùy theo cái muốn cũng như căn tính của mình. Thì mình nghe đây mình có lại là Đức Phật giúp cho mình mở ra những cái hành động cho người Phật tử. Người Phật tử theo Phật thì làm gì? Đấy là lánh xa cái việc xấu, những cái dân xấu, hãy làm cái điều tốt. Và nếu người Phật tử nào thấy rõ được cái bất hoàn của sinh tử, người Phật tử nó có cái tâm là muốn có một cái hoàn hảo của bất tử, không còn khổ đau nữa, thì người Phật tử nó sẽ đi theo hành động, tu tập là hành động theo cái con đường giới định huệ. Và người tại gia còn ở trong sinh tử thì người tại gia nó sẽ thực hành cái con đường giới, đó là không làm điều ác, làm điều thiện. Đó là Đức Phật chỉ dẫn mình làm gì, luôn luôn nó đều theo nhân quả hết. Những điều mình mơ ước nó sẽ được thành nếu mình biết tác nhân đúng. Và đến đây thì mình thấy là có được như vậy thì cái con đường giải thoát niết bàn, con đường được gọi là của các bậc thánh thanh văn, của bậc thánh nghe âm thanh của Đức Phật gọi là thanh văn. Các bậc thánh này nhờ nghe âm thanh thuyết giảng giáo lý của Đức Phật mà đạt được cái trí tuệ giải thoát và thành công được giới định huệ. Thì đó là cái con đường giải thoát. Từ đây mình hãy nghe thêm một con đường nữa của Đức Phật. Thì trước đó mình hỏi như vậy, thì như là nếu mà mình được giải thoát, mình còn tử nữa, mình là bất tử rồi đó, thì mình thấy hài lòng chưa? Thì đôi khi mình cảm thấy là trong tâm của mình ấy, mình nghĩ là nếu giờ mình đạt được cái cảnh giới nó tự tại vô cùng, nó an lạc, nó không còn chết nữa. Nếu mình thắc mắc thêm điều mà, nhưng mà lúc đó mình có phải là Phật không, thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ nói là không, mình không phải là Phật. Nhưng mà mình là gì? Thì mình là một bậc thánh giải thoát bất tử. Mình nói bất tử thì ở đâu? Nó không có ở trong ba cõi luân hồi, là ba cõi sinh tử. Ở đâu? Đức Phật bảo là cái đó mình chỉ có thể chứng khi mình nghe ở đâu một cái nữa là nó thành ra sinh tử luôn. Muốn ở chỗ nào thì có sinh ra, mà đã có sinh ra thì có tử. Cho nên biết bạn không có phải là một cái chỗ nào, ở chỗ nào. Mình sẽ nghe kỹ về cái niết bàn này. Nhưng nếu mà mình chỉ muốn giải thoát thì Đức Phật nói không cần phải nghe kỹ, chỉ cần tin Phật của thực hành theo cái nhân xuất ra giải thoát của giới định huệ thì mình sẽ đạt được như ý. Bây giờ mình mới hỏi tiếp ha. Vậy thì vô sinh giải thoát đạt được niết bàn không phải là Phật, vậy thì Phật từ đâu ra và Phật để làm chi? Thì rõ ràng là Phật để làm chi thì mình thấy rõ ràng là Phật có để cứu độ chúng sinh, Phật có để mở ra những con đường chân thật hướng dẫn chúng sinh cái chỗ rất là an lạc theo tâm ý của chúng sinh, thoát được cái khổ, hưởng được cái lạc. Mà cho đến mức độ bất tử Phật có để hướng dẫn như vậy. Vậy thì Phật từ đâu ra? Do đâu có Phật? Do nhân nào mà có Phật? Thì Phật nói muốn có Phật thì phải có cái nhân. ai cũng từ nhân quả mà ra hết, Phật cũng vậy. Cái nhân mà thành Phật đó là thế nào? Cái đó chính là cái nhân pháp của Đề Tông. Cái hành, cái nghiệp đó, để mà thành Phật đó, là cái nhân thành Phật đó, nó là Bồ Tát Đạo. Nhà pháp của Đề Tông hành Bồ Tát Đạo đạt đến cái quả Phật quả, cứu độ khai mở cho tất cả chúng sinh được cứu độ như vậy. Thì mình nghe như vậy, nếu mà bây giờ thêm nữa, mình nghĩ thêm là này, nếu mà mình giải thoát, mình bất tử, nhưng mà khi mà mình còn sống thì mình vẫn có thương gia đình, anh em, họ hàng, bà con. Khi mình có sinh cõi trời thì mình cũng thấy mình rất quý mến và thương mến những người cõi trời, không cần phải là gia đình gì hết, còn đại gia đình với nhau. Bây giờ khi mà mình đi vào con đường bất tử thì có một mình bất tử thôi, những cái người mình thương nó vẫn còn ở lại trong sinh tử. Nếu mà mình cảm thấy có một cái gì nó còn quý mến mà mình không nỡ, rồi xưa nay mình có một cái việc tốt là mình muốn chia sẻ, và lắm lúc mình có cái gì mình còn nhường cho cái người thân của mình. Và đôi khi cái người đó tuy là không phải người thân, nhưng mà cái người đó đánh tội, mình cũng nhường cái gì của mình cho người đó. Thì bây giờ mình nghĩ đến rằng là nếu mà mình một mình đi vào con đường bất tử, và không lẽ mình không có chia sẻ cái bất tử này cho người khác, không lẽ mình không có nhường được cái bất tử này cho người khác sao? Nếu mà cái tâm mình nó còn những cái đó, rồi mình lại thấy là con đường bất tử nó cũng không phải là Phật, mà mình thấy là nếu mà mình là Phật thì mình có thể đem lại tất cả những cái bất tử, những cái an lạc của vũ trụ công đức nó cho mọi người, và tùy theo cái người nó muốn tới đâu mình ban cho tới đó. Nếu mình muốn như vậy, cái ý muốn của mình, cái tâm của mình là một cái tâm muốn thành Phật, chỉ có thành Phật mới làm được chuyện đó. Thì bắt đầu mình sẽ nghe Đức Phật nói đến con đường đại thừa, cái nhân quả của đại thừa. Nếu cái tâm ý mình muốn như vậy thì mình sẽ được nghe. Cho nên tùy theo tâm của mình, nhưng mà mình biết là nếu cái tâm của mình mà nó nghe rõ hết mọi cái rồi đó, thì bao giờ cái tâm của mình nó cũng muốn, nó cũng muốn cái gì viên mãn và cao nhất. Ví dụ bây giờ ngài Quan Âm nói mình có bố thí đi, có bố thí một đồng công đức con cũng vô lượng, con xả ra, con chia sẻ ra cho người khác, con bố thí một đồng cho một người thôi, công đức cũng vô lượng. Nếu con tin vào cái điều đó và con coi tôn trọng cái sự thiện, và con tôn trọng cái việc làm của con, thì con tin vào Tam Bảo nữa, công đức nó vô lượng, thì mình ngay là mình sẵn sàng bố thí một đồng. Nhưng mà một người nữa sẽ hỏi, nếu bố thí hai đồng thì sao? Thì ngày Quan Âm nói, thì dĩ nhiên là một đồng còn nhiều như vậy, bố gì hai đồng. Thì mình nghe xong mình cũng muốn bố thí hai đồng. Cái tâm của mình nó muốn cái gì nhiều hơn, viên mãn hơn. Thế một người nó nói rằng là nếu con bố thí như vậy mà con còn an ủi cái người kia nữa thì nó có hơn gì không? Thì ngày Quan Âm sẽ nói dĩ nhiên rằng là nó lại thêm một cái công đức nữa, nó sẽ có một cái quả báo tốt nữa, nó kèm theo nữa. Thì lúc đó tự nhiên tâm mình nó cũng muốn là bố thí xong thì an ủi một chút, vỗ về an ủi một chút. Nếu người nói nhưng mà nếu mà vậy con có cần trì giới không, con hay là con chỉ bố thí? Thì ngày Quan Âm sẽ nói, nếu con bố thí mà con biết trì giới nữa thì công đức của con nó càng nhiều nữa. Thì mình nghe xong tự nhiên mình cũng muốn trì giới nữa, dần dần nhận ra cái tâm của mình đi. Nhận ra cái tâm của mình đi. Đấy đó. Người bảo chư lên làm lương tăng, chẳng hạn như là cúng dường bo cho Phật, cúng dường hoa cho Phật, tiếp xong thì rất là đẹp. Mọi người nói là ô, như vậy là con sẽ sẵn sàng cúng dường. Mọi người đã hỏi, nhưng mà nếu con cúng dường cái bông nó đẹp hơn đó, thì trước sau con có đẹp hơn nữa không? Ngày con đang ở thì dĩ nhiên khi con đi mua bông, mua hoa, con lựa cái nào đẹp nhất thì dĩ nhiên con càng đẹp. Chứ còn con vô đại thì nó vẫn đẹp lắm mà nó không có bằng. Là mình lựa cái đẹp nhất là mình cúng, thì mình nghe xong là mình sẽ lựa cái đẹp chứ. Cho nên cái tâm của mình, cái tâm của mình là bao giờ nó cũng muốn viên mãn hoàn hảo nhiều. Đôi khi mình có thể nghĩ là nó tham, nhưng tham chỉ là để dành cho cái vô minh. Khi mà vô minh không biết rõ cái nhân quả, không có tin cái điều thiện, rồi chỉ thấy cái đẹp trước mắt và ham muốn và muốn cướp đoạt, dùng những cái nhân sai lầm, thì lúc bây giờ mới gọi là tham. Thế mà còn càng tin vào nhân quả, càng tin vào điều thiện, càng muốn làm cái thiện nhiều, càng muốn phát triển cái thiện nó rõ, nên nó phải là tham. Thế đó là khôn, thế đó là khôn ngoan, là trí huệ. Cho nên chính vậy đó, mình biết là cái tâm thức của mình nó có một cái huệ tịnh, một cái giác tính ở bên trong nó chính là cái chỗ nó muốn hoàn hảo. Cho nên khi nó nghe thật kỹ cái trí huệ Đức Phật phân tích cho nó thật kỹ các pháp, nếu bất cứ ai ở đây mà cứ được cái duyên gặp Phật hay gặp Bồ Tát ấy, khai mở, con ông khai mở, mình cứ nghe kỹ nghe từ từ ấy, thì rồi mình sẽ đến cái chỗ là mình phát tâm thành Phật hết. Bởi vì cái đó nó viên mãn nhất, nó hoàn hảo. Tại vì mình chưa có được nghe, tại vì mình còn nhiều cái chưa nghe, chưa hiểu, nhiều cái nghi ngờ, nhiều cái chưa khai mở, còn rất nhiều cái nó chạy mình làm. Thì nếu mình đã được nghe, nó khai hết đó, ai cũng sẵn sàng thành Phật. Nên đó là điều mình biết là chỉ có mình nghe pháp nhiều mình mới từ từ mình được khai mở ra. Còn không á, thì nó cứ kẹt cứng vậy. Mình cứ ở trong sinh tử, trong cái vô minh hạn hẹp lắm. Cái chuyện của mình nó nhỏ bé lắm, và nó đôi khi nó có tàn tiến, và nó ngoan cố chấp hạn vậy. Cho nên đó là điều cho mình thấy, nếu mình nghe kỹ thì mình sẽ nghe được cái con đường Bồ Tát đạo, đường thành Phật bất đích ấy. Thì chính vì thế mình biết là Đức Phật có thể nói là có Đức Phật có hai con đường đạo. Nếu mà nghĩ đạo mà theo cái lối nó viên mãn bất tử, thì hai con đường, một là con đường thanh văn duyên giác gọi là nhị thừa, hai là con đường Bồ Tát đạo. Nếu mà mình kể luôn á, đệ tử của Phật mà còn ở trong sinh tử, còn muốn hưởng những cái ngũ dục công đức trong sinh tử, thì Phật có thêm cái đạo nữa là nhân thiên, tức là Đức Phật dạy nhân quả cho mình tránh xa tam ác đạo và được sinh cõi trời người. Nên như vậy để biết rằng là nếu mà kể đủ ra đó, thì người ta thường phân nó ra nhân thiên thừa. Thừa là cái cỗ xe đưa mình đến cái chỗ như ý, và nó có cái nghĩa là cái nhân để đưa mình đến cho cái quả như ý mình. Nên là thừa, nó có nhân thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, hai này thừa kêu nhị thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, như vậy là có năm thừa. Bồ Tát với Phật gom lại thành đại thừa, Bồ Tát đại. Thanh văn duyên giác gom lại thì thành là nhị thừa, hay là những khi mình kêu trung thừa, những cái nhị thừa, hay lắm lúc mình nghe tiểu thừa, đó là thanh văn duyên giác. Nhân thiên thừa là người còn ở trong đời sống tại gia. Bây giờ đó là nếu mà mình nghe hai cái đạo của thanh văn duyên giác của Bồ Tát, thì nó sẽ có nhiều cái đôi khi nó tương ứng nhau. chẳng hạn như là mình muốn đi con đường giải thoát bất tử thì mình phải xuất gia. Mình muốn đi con đường Bồ Tát đạo, tức là sẽ cứu độ chúng sinh, mang đến cho chúng sinh tất cả những cái bất tử nhưng mà không dành riêng cho mình, đem đến chia sẻ với chúng sinh, thì mình không có được bỏ chúng sinh. Cho nên nó là hiện thân, nó là tại gia Bồ Tát ở trong đời sống với chúng sinh. Đời sống của chúng sinh là đời sống tại gia. Cho nên tại gia là hình tướng Bồ Tát. Xuất ra cạo đầu bắt y, nó là hình tướng của thanh văn chuyên giác. Cho nên nó mình thấy người xuất ra thì phải bỏ cái tại gia, là Bồ Tát của nó là không có được bỏ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát sẵn sàng ở trong đời sống tại gia. Cho nên nó là vậy. Đã xuất ra thì phải cắt đứt bỏ hết tất cả những cái trói buộc tình cảm thương mến. Mà đã làm muốn là Bồ Tát cứu độ thì không được cắt đứt như vậy. Cho nên mình có thấy nó cứ khác nhau. Mà đã muốn giải thoát đó, cắt đứt hết đó, thì nó phải thanh tịnh từ bên trong. Nó phải nổ hết gốc rễ từ bên trong ra. Cho nên phải tu thiền định. Và tất cả những trí huệ mình có được đó, là giúp để cho mình đoạn dứt hết tất cả những cái gốc để trói buộc tham ái ở bên trong tâm mình. Vì cái trong tâm mình nó có một cái gốc nó trói buộc mình vào người này người kia. À, thì mình cứ tiếp tục phải tái sinh ra, đôi khi là người tân, đôi khi là kẻ oán. Cho nên cắt đứt cái đó, phải tu thiền định, xa lánh khỏi thế tục, đơn tâm yên tĩnh, không có nói năng nhiều, không có nhìn nhiều, không nghe nhiều, có gì hết, đơn tâm và tu tập trong tâm mình. Còn đã là muốn là Bồ Tát thì không có cắt đứt một cái để cứu độ gì nữa. Nè, cho nên không cắt đứt nhưng mà phải điều phục cái tâm mình. Gạt kẻ oán không có được thù, mà cũng phải có cái tâm bình đẳng cứu độ. Gạt người ân không có được ái luyến mà chỉ là để cứu độ. Nên Bồ Tát khó lắm, khó nhất, khó hành nhất. Ở chung với chúng sinh như vậy mà không ô nhiễm, không cần phải ra khỏi thế gian này, không cần phải vào niết bàn mà có thể thấy hết cái bất tử ở trong đời sống này, thấy là cái chỗ bất tử. Bồ Tát phải có một cái trí giác viên mãn. À, mình thấy là nó khác nhau. Cho nên Bồ Tát đôi khi không có tu thiền được nhiều nhiều đấy. Bồ Tát bề dành đó không có tu thiền được. Tu thiền được là cắt đứt. Và khi Bồ Tát có cái trí giác, trí huệ bát nhã, Bồ Tát không có dùng cái năng lực trí đó để chấm dứt tất cả những cái tham sân si, mà Bồ Tát dùng cái năng lực trí đó để dùng tham sân si là phương tiện để thể nhập, để đi vào trong pháp giới chúng sinh. Bồ Tát thấy cái tâm tham của mình ấy, nó sẽ dính líu với một số chúng sinh, thấy cái tâm sân nó sẽ dính líu với một số chúng sinh, Bồ Tát sẽ dùng nó để mà gặp gỡ chúng sinh. Bồ Tát sẽ dùng cái trí của mình điều phục nó để gặp thôi, chứ không phải là để tác động cái tham cái sân này để gặp. Và Bồ Tát sẽ dùng cái trí đó để lợi ích, chứ không phải là để cho mình bất tử, để khai mở cho những cái người có nhân duyên, dù là ân hay oán, để rồi những người đó có thể đạt được cái bất tử, cho họ chính cái bất tử trước mình. Bồ Tát vẫn ở lại trong sinh tử luân hồi, cứu hết người này đến người kia, cứu như vậy mà vẫn ở lại trong đó. Thì làm được những cái nhân đó, làm được những cái hành nghiệp đó, thì cái kết quả cuối cùng là thành Phật. Nên là nó là nếu mình mà có cái tâm thương người, mình có cái tâm sẵn sàng chia sẻ cho người mà mình thực sự mà muốn đạt đến cái mức độ là viên mãn của sự thương và của sự chia sẻ, thì mình phải đi theo con đường của Đắc Đạo. Con đường đó sẽ đến một cái kết quả là lợi lạc không cùng tận cho mình với cho người, không cùng tận, không có đến chỗ nào tận hết. Do đó nên nó khó là cái đại thừa Phật giáo. Và giờ mình ở đây mình là Phật tử, là Phật tử của đại thừa, cho nên mình thờ Phật, thờ Bồ Tát, mình thờ mười phương Phật, mình thờ mười phương Bồ Tát, là để cho như vậy, để mình học theo, để mình kết duyên, học hỏi. Cho nên mình đi theo con đường đại thừa như vậy mới là mình có cái duyên theo đại thừa. Còn thực hành như thế nào đây? Thì quả thực là bây giờ mình biết là mình nghe thấy nó khó quá. Con đường mà dễ nhất cho mình vẫn là làm lành đánh giữ của nhân thiên thừa, con đường giải thoát bất tử của thanh văn duyên giác của A-la-hán cũng khó quá, con đường Bồ Tát thì thấy càng khó nữa. Bây giờ đó mình có duyên Bồ Tát, mình muốn thực hành Bồ Tát đạo thì mình phải làm sao? Thì mình còn kỳ nữa để nghe rồi ngày mai, để tôi ngày mai nghe.
Người đang công